Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 217. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Dạy Con Đúng Lối, phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 1 đến câu 4 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nói theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.
Coi lại để biết cái chỗ đứng của mình. Cho nên mỗi chúng ta sẽ nói rằng đó là nơi Chúa đặt để tôi. Hôm nay Chúa đặt để chúng ta ở chỗ nối kết, ở trong sự liên hệ của gia đình mà Chúa dạy cho chúng ta. Có những người đang được chuẩn bị ở trong quân trường để bước vào nơi tranh chiến này hay là nơi Chúa sai phái này. Có người đang ở chỗ trận tiền, có người đang bị thương, có người nhiều chuyện. Nhưng mà hôm nay chúng ta nói rằng dạy con đúng lối. Dạy con ở trong đường lối của Chúa cho tất cả mỗi chúng ta hiểu biết chính mình và cho những người mà Chúa đặt để trong tầm tay của mình. Tôi đọc từ câu số 1, đoạn số 6, Ê-phê-sô, câu số 4. Hãy kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hãy các ngươi làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Là Chúa nơi chỗ trách nhiệm mà Chúa đặt để trận tiền của đời sống chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết vâng phục làm theo để có sự chiến thắng của Chúa và sự vui mừng lớn mạnh của đời sống chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân sự Christ. Như lúc này tôi bắt đầu, có những người đang trong quân trường, nghĩa là những người chưa có con, những người có thể chưa có gia đình, cần học bài này để biết ngày sáng tương lai của chúng ta ra sao. Có những người đang ở trong cái chỗ Chúa đặt để, chúng ta cần coi lại khí giới, coi lại chỗ đứng, coi lại nguyên tắc để Chúa dùng chúng ta ra sao. Mà tôi muốn bắt đầu với một cái hình ảnh mà tôi đọc được, nó cũng giúp cho chúng ta mở đầu với lại cái liên hệ ở trong gia đình và sự nuôi dưỡng con cái. Hôm nay chúng ta nhắm về điều đó, đó là dạy con đúng theo đường lối của Chúa. Hai người vẽ một cái hình như thế này, là khi hai người cưới nhau thì họ đến với nhau và hai người cùng nắm tay và ngửa mắt lên nhìn xem Chúa. Rồi khi họ có con thì họ để đứa con ở giữa bàn tay của cha mẹ. Rồi đứa con chạy tới chạy lui phải khóa trong ở đó. Rồi thêm đứa con nữa thì nó lớn lên, nó đứng ở giữa vòng tay của cha mẹ, thì có hai chuyện xảy ra. Đó là con cái làm đủ thứ chuyện, nghĩa là nó lớn lên với đời sống của nó thì cha mẹ bắt đầu không nhìn lên Chúa nữa mà nhìn xuống con. Rồi nó đẩy tới đẩy lui quá ra, cha mẹ nắm tay cũng không được nữa, cho nên thả tay nhau ra và nắm lấy tay con. Và đó là cái vấn đề xảy ra. Đó là trong gia đình thường thường cái chuyện đó là như vậy. Là mới đầu thì sống cho Chúa, rồi bận rộn của gia đình này kia, cuối cùng sống cho con. Và nếu cộng lại điểm đo lường đó, phần lớn gia đình của chúng ta sống cho con, cũng chả sống cho Chúa, cũng chả sống cho nhau, sống cho con.
Và điều đó trở nên một vấn đề.
Và trong cái chỗ đó, mình không có sự nối kết với Chúa, và cha mẹ, vợ chồng không có cái sự nối kết đáng có với nhau. Cái hình ảnh đúng là có lẽ như thế này, là khi mình nắm tay nhau rồi đó và có con ấy, thì con cái nó cũng nắm vô trong cái vòng tay lớn của gia đình, và cả cha mẹ con cái đều nhìn lên với Chúa. Chúa vẫn là trọng tâm, có cái sự nối kết lớn của gia đình, và ở nơi đó càng thêm bao nhiêu nó càng cộng vào trong cái vòng chiều hướng của gia đình đứng xung quanh Chúa. Và tôi tưởng đó là cái hình ảnh cũng nhắc nhở chúng ta rằng rất nhiều khi chúng ta thả ra cái sự liên hệ của cha mẹ với nhau là cái căn bản để dạy con, mà chúng ta thả ra cho nên cái vấn đề khó khăn ở trong gia đình. Thứ hai là căn bản còn sâu hơn nữa, đó là con mắt, cái chiều hướng mà mục đích của gia đình nhìn lên Chúa, mình quên rớt cái đó, mình tưởng con cái là sự kêu gọi lớn của mình. Cho nên cuối cùng thì điều đó không xảy ra, hay là nó xảy ra tốt đẹp hay không, chúng ta vẫn thiếu cái chỗ sự kêu gọi lớn của Chúa. Nên hôm nay tôi muốn trở lại cái nguyên tắc dạy con ở trong câu số 4 mà chúng ta đọc hôm nay. Cái chữ nguyên tắc dạy con thì nó lớn, nó có nhiều khía cạnh phải đụng tới. Cho nên tôi muốn chúng ta suy nghĩ 4 điểm này, bắt đầu từ khái niệm rất là rộng rãi đi vào cái chi tiết của sự áp dụng. Thứ nhất là cái nguyên tắc dạy con nó tùy thuộc trên quan niệm đúng của thần đạo. Câu hơi dài một tí, nguyên tắc dạy con tùy thuộc trên quan điểm thần đạo. Tôi sẽ giải thích một tí xíu ở nơi đó. Nguyên tắc dạy con tùy thuộc trên lãnh đạo người cha, tùy thuộc trên lãnh đạo người cha, tùy thuộc trên quan niệm đúng của thần đạo, tùy thuộc trên lãnh đạo của người cha. Nguyên tắc dạy con tùy trên kỷ luật riêng của cha mẹ, tùy thuộc trên kỷ luật riêng của cha mẹ. Rồi số 4, tùy thuộc trên tin thật lời Chúa. Nguyên tắc dạy con tùy thuộc trên quan niệm đúng thần đạo, tùy thuộc trên lãnh đạo của người cha, tùy thuộc trên kỷ luật riêng của cha mẹ, tùy thuộc trên sự tin thật của lời Chúa. Bốn điểm đó giúp cho chúng ta có thể nối kết suy nghĩ trưa hôm nay trong sự dạy dỗ con cái của mình. Sở dĩ tôi muốn bắt đầu với lại cái quan niệm đúng của thần đạo để cho chúng ta thấy một cái căn bản rõ ở đây mà hiểu biết cái chỗ của mình. Bởi vì ở đây Kinh Thánh nói là hỡi cái người làm cha chớ chọc con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Cái chữ là của Chúa, tức là tất cả mọi điều chúng ta làm ở trong sự dạy dỗ con cái nó phải thích hợp với Chúa, đúng với Chúa là ai, đúng với điều mà Chúa muốn làm, đúng với mục đích của Chúa. Cho nên nó gọi là sự sống đạo của chúng ta ở trong sự dạy dỗ con. Nhưng mà khi chúng ta hiểu sai lầm về Chúa, hay là hiểu sai lầm về căn bản của điều mà Chúa dạy, thì con đường của chúng ta sẽ đi sai, mặc dầu chúng ta có thể cố gắng rất nhiều để mà thực hành điều đó. Mà một khi chúng ta đi cái con đường đúng và trên cái căn bản đúng rồi, thì vấn đề là của chúng ta làm thế nào để thực hành điều mà Chúa mở ra dạy cho chúng ta. Chúng ta muốn bắt đầu với điểm đầu tiên ở trong cái vấn đề thần đạo. Khi nói với con cái, một cái điểm hết sức là quan trọng ở đây đó là sự dạy dỗ con cái, nuôi dưỡng con cái, nó đụng tới cái bản chất của con người. Nó đụng tới cái bản chất của con người. Và đây là chỗ chúng ta phải bắt đầu. Vì chúng ta hiểu sai chỗ này, chúng ta bắt đầu đi sai lắm. Bản chất của con người là như thế nào? Thì có hai cái khái niệm rất là căn bản mà chúng ta thấy, cái khái niệm mà chúng ta được học, hay là ngay cả trong kinh nghiệm của chúng ta khi có đứa con nhỏ sanh ra, có đứa cháu nội sanh ra, bồng mình thấy như thiên thần vậy, phải không? Mình dùng cái chữ là nhân chi sơ, tính bản thiện, nó sanh ra nó quá toàn vẹn, nó đẹp quá, chỉ có hồi nó lớn lên rồi nó bị ảnh hưởng này, ảnh hưởng kia, dạy không đúng ra nó trở thành khó khăn. Đó là cái quan điểm đầu tiên của thế giới và của rất nhiều người của tâm lý học thời nay, đó là con người sanh ra cái bản chất tốt. Cái bản chất tốt mà chúng ta cần thiết để huấn luyện hay là đem ra cái sự tốt lành ở trong lòng của con em của chúng ta, hay là ngay cả của chúng ta. Kinh Thánh thì dạy làm sao? Con người sanh ra trong tội lỗi. Con người sanh ra trong tội lỗi, và ngay hai cái chỗ bắt đầu là hai chỗ bắt đầu khác nhau liền. Con người sanh ra trong tội lỗi, nó có cái sự khác biệt của cái khả năng làm tốt, chứ không phải không, khi so sánh với nhau. Nhưng mà cái căn bản rằng dầu có cố gắng tới đâu đi nữa thì cái hư hoại của con người nó nằm ở trong bản chất rồi, không sửa đổi được, ở nơi chỉ cái phương pháp mà thôi. Cho nên khi chúng ta hiểu điều đó là con của chúng ta và chính chúng ta sanh ra ở trong bản chất của tội lỗi. Cho nên khi chúng ta hiểu rằng cha mẹ là người tội lỗi, Con cái là người tội lỗi, sự dạy con nó khác. Còn không thì chúng ta sẽ đi trong
một hệ thống
mà chúng ta thấy rằng cứ cố gắng làm sao cho nó tốt hơn, uống nắng ở chỗ này, dạy ở chỗ kia, mà quên đi rằng cái căn bản của nó là sai, và quên đi rằng cái căn bản của mình nếu mình không để trong Chúa cũng sai trật như thường. Khó khăn của hội thánh của chúng ta bây giờ, hay là cái sự dạy con của các gia đình trẻ cũng như là các gia đình lớn, là chúng ta khi ở trong hội thánh thì chúng ta hiểu rằng con cái và chính mình sinh ra trong tội lỗi. Nhưng mà cái điều đó nó không có thay đổi cái cách mình dạy con. Mình vẫn có thể áp dụng phương pháp mà mình học được hay là mình kinh nghiệm được của thế giới, chứ không phải cái căn bản của lời Chúa. Cho nên cái sự tách rẽ đó nó làm cho khó khăn là không biết lúc nào phải áp dụng lời Chúa ra sao. Đó là cái bắt đầu tiên, đó là cái bản chất của con người. Thứ hai là cái phương cách của sự sửa đổi con người. Đó là khi chúng ta dạy con hay nuôi con, nó đụng tới cái sự sửa đổi và cái sự trừng phạt. Sự sửa đổi và trừng phạt. Khi mình dạy con đó, nó có cái phần phải sửa đổi nó. Thì nếu mà chúng ta tin rằng con cái sinh ra nhân chi sơ tính bản thiện, thì chúng ta sửa đổi hay là giúp đỡ cho nó để mà nó trở lại cái điều tốt đang có trong nó. Mình muốn khuyến khích nó bày tỏ ra cái điều đang có trong lòng. Phải không? Thì nếu mà chúng ta suy nghĩ đó, thì đó là nguyên cả cái hệ thống giáo dục của 20-30 năm nay ở tại xứ này. Đó là đừng có kỷ luật con cái quá, nhất là không được dùng đau đớn thân thể mà sửa trị nó, khuyên lơn nó, dạy dỗ nó để làm cho nó đáp ứng lại với điều mà chúng ta muốn. Đó là cái điều ở bên trong. Ngay cả nhà tù ở đây cũng thấy cái hệ thống đó, không phải là để trừng phạt mà thay đổi, nhưng mà để làm cho họ thay đổi ở trong cái hoàn cảnh đó. Đó là triết lý của sự thay đổi. Chúng ta ở trong hoàn cảnh sống của đức tin thì chúng ta thường hay bị khó khăn ở chỗ này. Đó là chúng ta nói về vấn đề trừng phạt này kia đó thuộc ở trong cựu ước. Còn chúng ta sống ở trong tân ước thì chúng ta sống ở dưới ân điển. Chúng ta thường nghe câu đó. Khi mà tôi đọc
câu Kinh Thánh trong Phục Truyền đoạn 21.
Cha mẹ có con hỗn hào dạy không được đem ra trước thành, rồi thành ném đá cho nó chết để cho sợ mình mới cười. Tại vì mình nói cái chuyện cựu ước. Dĩ nhiên phương cách nó khác, nhưng mà mình hiểu rằng ở đằng sau sự thay đổi mà Chúa làm cho chúng ta có đem vào vấn đề sửa sai, vấn đề sửa trị rất là lớn, ngay cả ở trong sự tha thứ của Chúa cho chúng ta. Nhưng mà cái điểm chúng ta cần hiểu là như thế này, của cựu ước và tân ước, là khi con cái hay là khi con người đó, nói chung khi con người chưa có thể bước vào ở trong sự giải phóng, thay đổi của ân điển Chúa, thì con người phải được đặt để ở dưới luật pháp Chúa. Đặt để dưới luật pháp Chúa để tội lỗi nó được khống trị, được giữ ở trong cái khuôn khổ, nó không có phá ra cho tới cái chỗ mà ân điển Chúa có thể làm việc. Cho nên cựu ước là như vậy, là đem chúng ta tới một cái chỗ khuôn khổ của luật pháp Chúa để chúng ta có thể kinh nghiệm sự tha thứ của ân sủng mà bước ra trong sự thay đổi của tấm lòng. Anh chị em nói cũng chưa hiểu cái ý muốn nói cái gì, để tôi cho cái thí dụ có lẽ mình thấy rõ hơn. Phải có luật pháp để giữ khi con người chưa có hiểu ân điển, để có thể đem tới cái chỗ hiểu ân điển. Luật pháp trước, ân điển sau. Mặc dù không có phải là luật pháp hay là ân điển, nhưng mà cả luật pháp và ân điển đi chung với nhau. Thì sự dạy con nó như thế này. Lúc con còn nhỏ thì mình thấy nó dễ thương, mình thấy nó mũng mĩnh rồi cu chi cu chi cu chi này kia thấy được. Thành ra mình đáp ứng với nó làm sao? Ân điển. Ân điển du di đủ thứ, nó muốn sao cũng được, nâng niu chiều chuộng nó tới lúc nó
thành một đứa ương ngạnh
cỡ 10 tuổi trở lên, gọi là tuổi gì, cái ô mai hay là ô thúi gì đó, cái tuổi mà tiếng Việt mình hay có. Mình bắt đầu đóng khung nó lại, dằn nó lại, đóng cửa lại, không cho nó đi, không cho nó làm đủ thứ chuyện hết.
Lúc đó mình áp dụng luật pháp thì lại không giải quyết được gì, bởi vì đã áp dụng ngược hướng.
Là khi nó chưa có cái sự hiểu biết thì mình phải đóng khung cho nó. Đóng khung cho nó rõ ràng là nó không có suy nghĩ được, nó chỉ biết là đây là khuôn khổ, khuôn khổ, khuôn khổ. Tới lúc nó càng lớn lên thì mới có cái sự giải thích, đem vào sự hiểu biết, có sự quyết định. Lúc đó đó là cái lúc mình mới giải thích nói chuyện với nó. Còn lúc nó còn nhỏ không có giải thích nói chuyện được. Lúc đó là chỉ có áp dụng cái khuôn khổ thôi. Cha mẹ làm ngược lại.
Bởi vì mình quyết định theo cảm xúc chứ không phải theo sự hiểu biết thần học hay là giáo lý. Về bản chất của con người là con người tội lỗi từ ở bên trong.
Thành thử mình thường bị khó khăn là vậy. Thành ra ở đây nó giúp cho chúng ta thấy được chỗ bắt đầu là chúng ta không phải chỉ dạy và thay đổi sự cư xử của con cái. Chúng ta phải đụng tới cái bản chất của con cái và cái bản chất của mình ở trong sự dạy con. Đổi sự cư xử, đổi được một thời gian chứ không phải không?
Mình có thể hứa với con là cho nó điều gì mà nó thích nhất. Nếu mà nó có thể ngoan trong vòng một tuần, thì có thể ảnh hưởng đến sự cư xử của nó trong tuần đó.
Trong tuần đó. Nhưng mà lâu dài thì không được.
Mình không thể ảnh hưởng lâu dài thay đổi bản chất.
Chỉ có ở trong sự dạy dỗ của Chúa và sự thay đổi của Chúa mà thôi. Cho nên mình bắt đầu ở cái chỗ là như thế này. Con người sanh ra trong tội lỗi. Con người sanh ra trong tội lỗi và tội lỗi phải được khống chế ở trong cái khuôn khổ của luật pháp để có thể hiểu biết ân sủng, để có thể đem tới cái chỗ thay đổi của ân sủng Chúa. Cho nên vấn đề dạy con phải đi chỗ bắt đầu của Kinh Thánh, đó là cái sự sai trật sâu xa trong bản chất, chứ không phải ở trong cái sự cư xử mà thôi. Thứ hai, đó là ở trong cái thời điểm khi con cái nó tới cái chỗ hiểu biết, nơi đó nó phải đem tới chỗ hiểu biết ân sủng Chúa. Trước khi nó có thể bước vào cái chỗ đó, phải có khuôn khổ rõ ràng để nó có thể lớn lên.
Sai trật chỗ đó là sai trật rất nhiều.
Điểm cộng thêm nơi đó là chúng ta là những người cha mẹ dạy con, chúng ta là những người sanh ra trong tội lỗi. Mình quên cái điều đó, mình tưởng những điều gì mình muốn con là điều đúng, những gì mình đòi hỏi nơi con nó đều tự nhiên đúng, những con đường mình dạy nó đều đúng.
Không.
Cho tới khi mình phải hiểu điều này là hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa, không phải ý mình, không phải quan niệm của mình.
Hay là điều mong đợi của mình.
Anh chị em hiểu rõ cái chỗ bắt đầu không? Tại vì không, mình thấy con như vậy mình chỉ đáp ứng
nhu cầu ngắn hạn.
Nó ngoan hay là nó hư hay gì là mình chỉ
ngắn hạn
với nó ngay cái chỗ để thay đổi cái cư xử của nó rồi thôi. Nhưng mà mình quên á là mình phải để vào trong hoàn cảnh đó cái khuôn khổ, con đường mà nó phải đi để nó có thể dẫn tới chỗ hiểu biết ân sủng Chúa mà trở thành người của Chúa. Và chính chúng ta khi đi con đường đó thì biết rằng mình rất dễ sai trật. Mình rất dễ sai trật trong con đường của mình. Cho nên ân sủng Chúa phải bắt đầu và làm việc trong đời sống của chúng ta. Đó là điểm đầu tiên, quan niệm đúng về thần đạo. Nhưng mà thực hiện là như thế nào? Thực hiện nó bắt đầu ở nơi tôi nói là tùy thuộc trên lãnh đạo của người cha. Tác nhân của cái sự thay đổi này đó là người cha. Phaolô viết, hỡi các người làm cha. Ở trong Colossae đoạn 3 câu 21 câu song song thì cũng như vậy. Hỡi kẻ làm cha chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng. Ở đây thì hỡi các người làm cha chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Nó bắt đầu với người làm cha. Nào cái điểm ở đây là mình thấy là khi nói về liên hệ với cha mẹ con cái thì ở trong câu số 1, hỡi kẻ làm con cái hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa. Rồi câu số 2, hãy tôn kính cha mẹ ngươi. Tức là ông đang nói về cha mẹ. Nhưng mà khi ông nói về vấn đề dạy con hay huấn luyện con thì ông đổi cái chữ. Và ông muốn nhấn mạnh cái điểm này là hỡi các người làm cha. Tức là ông gọi ra một cái khuôn khổ ở trong gia đình và một cái hệ thống ở trong gia đình. Không có nghĩa là chỉ các người làm cha. Nhưng mà trong cái hệ thống của Chúa và cái chỗ Chúa đặt để, người làm cha được kêu gọi vào trong một cái chức phận mà không ai thay thế được ở trong cái nghĩa đó. Nào tôi dùng cái chữ không ai thay thế được nghĩa rộng thôi. Bởi vì có những cái hoàn cảnh trong gia đình mà người cha sẽ không làm công việc này, hay là không có người cha, thì người mẹ cũng phải làm cái công việc của người cha. Nhưng mà hiểu đó là cái sự kêu gọi đặc thù của Chúa. Chẳng hạn như lúc tôi sinh ra thì 100 ngày thì cha tôi chết, thì tôi lớn lên không biết cha. Nhưng mà tôi không thấy thiếu, tại vì mẹ tôi làm cả mẹ lẫn cha, vẫn lớn lên được. Nhưng mà cái điểm mà tôi muốn nói ở đây là trong cái nguyên tắc là người làm cha được đặt để trong cái chỗ đứng hết sức là quan trọng ở đây. Quan trọng như thế nào? Người cha đặt đường lối của sự kỷ luật, người cha đặt cái tiêu chuẩn của sự kỷ luật và người cha đặt cái cách thực hành kỷ luật. Ba điều mà trong vấn đề kỷ luật ở trong gia đình phải có, đó là cái không khí của kỷ luật. Có những người cha hãnh diện rằng mình làm kỷ luật sắc, hay là có những người cha hãnh diện là mình gần gũi với con cái. Hai cái đó chưa chắc cái nào đúng, nhưng mà một điểm là người cha đứng ở cái chỗ mà đặt để hay là thiết lập cái không khí của kỷ luật ở trong gia đình. Thứ hai đó là người cha đặt cái tiêu chuẩn của kỷ luật. Người cha đặt tiêu chuẩn đó là cái chỗ là kỷ luật tới đâu, điểm gì và ở trong mức nào. Và thứ ba là người cha đặt để cái phương thức của kỷ luật. Và tôi muốn ngừng lại đây để nhắc nhở như thế này. Nó không phải là cái ý tưởng của người cha. Cũng không phải là cái điều người cha mong ước. Nhưng mà làm sao? Là sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa qua người cha. Và đây là cái chỗ bắt đầu và cái chỗ thất bại ngay của mình. Là thường là cái vấn đề trách nhiệm là một chuyện mình sẽ nói tới. Và thứ hai là khi mình đặt để cái không khí kỷ luật hay là tiêu chuẩn kỷ luật hay là phương thức của kỷ luật, nó ra từ mình chứ nó không ra từ Chúa. Nó ra từ cái kinh nghiệm hồi đó, ông già tôi đập tôi quá, nên ra giờ tôi không có đánh con nữa, tôi làm theo kiểu này. Nó ra từ kinh nghiệm của mình. Hay là hồi đó cái điểm này thành đạt được trong đời sống tôi, cho nên bây giờ tôi áp dụng lại. Nhưng mà hỏi lời Chúa ở đâu, nó kết như thế nào, tiêu chuẩn là sao, không biết, chỉ biết là nó nằm đâu trong đầu, trong trí, trong cái tư tưởng.
Chúng ta không bàn đến điều đó hôm nay.
Cho nên cái trách nhiệm đầu tiên của người cha là phải biết lời của Chúa, phải biết cái tiêu chuẩn của Chúa và con đường của Chúa, phải biết
lẽ đạo.
Nhưng mà mình nói phải biết là con cái của mình sanh ra trong tội lỗi, và khi mình đụng tới chúng nó, mình đụng tới cả nguyên ảnh hưởng tội lỗi ở bên trong. Điểm mình thiết lập là người cha phải là cái chỗ đứng, phải là tích cực ở trong cái chỗ dạy con. Nghe thì dễ nhưng mà ít xảy ra, ít xảy ra lắm. Thường ở bên ngoài thì thấy giống vậy, nhưng mà cái không khí kỷ luật, tiêu chuẩn kỷ luật, phương thức kỷ luật, áp dụng kỷ luật, thực hành kỷ luật ít ra từ người cha. Và đó là cái chỗ mình phải đứng trở lại, thay đổi. Bởi vì rõ ràng, hỡi các người làm cha, đây là trách nhiệm của các anh, đây là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta được giao phó một điều hết sức là quan trọng, đó là chúng ta thiết lập cái khuôn khổ để mà Chúa gây dựng con cái mình. Ở trong Hebrew đoạn 12 câu 9, lúc mà sách Hebrew nói về sự xử phạt của Chúa, thì nói về cái sự dạy dỗ của người cha rất là bình thường ở trong đời sống. Nói là cái chuyện rất là bình thường, nói là cha về phần xác xử phạt mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi cha về phần hồn chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao. Tức là khi nói là chúng ta phải nghe lời Chúa đó, thì để cho con dân Chúa hiểu thì nói rằng cái chuyện bình thường cha dạy dỗ con, sửa phạt con thì cũng vậy, chúng ta cần phải hiểu thêm. Nhưng mà nếu cái chuyện bình thường nó không có thì cái chuyện kia cũng sẽ không có, đúng không? Cho nên mình phải đứng vào cái chỗ là nếu tôi là cha trong gia đình, đây là trách nhiệm của tôi. Trách nhiệm của tôi không phải là chỉ đem cơm áo về, không phải là chỉ có
lương hướng,
hay là lâu lâu bồng nó một chút rồi dẫn nó đi chơi một chút là xong. Cái thiết lập của cái nguyên tắc và đường lối nó phải là trách nhiệm của tôi, mà không phải là ra từ tôi, nó phải ra từ cái chỗ tôi hiểu biết lời của Chúa. Trong cái hoàn cảnh mà không phải người cha thì người mẹ đứng vào cái chỗ đó, hiểu biết rằng mình làm cái chỗ trách nhiệm lớn hơn là mình được đặt để, nhưng mà mình cũng phải hiểu biết lời Chúa, mình cũng phải dạy dỗ ở trong cái nguyên tắc của Chúa, chứ không phải ra từ ý định của mình mà thôi. Nếu hai vợ chồng, điểm song song ở đây đó là cả hai vợ chồng phải dạy con giống nhau, phải có nguyên tắc giống nhau, phải đi con đường giống nhau. Bởi vậy mới nói là hỡi các người làm cha, nghĩa là sự dạy dỗ trong gia đình nó phải thích nghi, nó phải gọi là đi chung với nhau. Và tôi tưởng đây là một cái vấn đề hết sức là quan trọng và thường xảy ra trong gia đình, đó là cha mẹ không đi với một cái triết lý dạy con giống nhau. Cha dạy ăn đường, mẹ dạy ăn ngã. Cha thì nhiều khi cứng rắn, hay là nhiều khi du di, mẹ thì nhiều khi du di, nhiều khi cứng rắn. Rồi mấy đứa con nó khôn lắm, mới đầu thì nó hơi
bỡ ngỡ,
nhưng mà nó khôn liền rồi, nó biết
với cha thì làm thế này, với mẹ thì làm thế kia.
Mình được cái chuyện của mình, hai ông bà già sẽ cãi nhau chuyện này, chuyện của ông bà, chuyện của mình là mình sẽ đi con đường của mình cho xong. Và mình dạy cho nó cái khôn lanh, mình dạy cho nó cái cách lèo lái ở bên trong, mình không có dạy nó trở nên cái người hiểu biết. Cho nên chúng ta phải hiểu điều này, là người cha hiểu biết lời Chúa, người mẹ thực hành cái điều đó ở trong gia đình song song với người cha. Tức là phải có nói chuyện với nhau. Nhiều khi đó mình không thực hành cái hoàn toàn được, nhiều khi mình thấy vợ mình làm chuyện đó hay là thấy chồng mình làm chuyện đó, đừng có nhảy ra trước mặt con cái rồi can ngăn, rồi nói tới nói lui làm hư hỏng
nguyên tắc.
Chờ cho xong hết vào trong phòng nói chuyện, hồi nãy em làm như vậy thì chắc là em quên mất có cái chuyện này xảy ra, hay là anh làm như vậy hơi quá đó, bởi vì đây là cái hoàn cảnh.
Vợ chồng nói chuyện riêng với nhau để sự dạy dỗ con cái được thích hiệp với lời Chúa, có sự hiệp một trong gia đình rồi đi chung một hướng và mới hiệu quả trong sự thay đổi con cái.
Là cuộc vui mong manh rồi trong ta, vì có nỗi vui lớn lao trong tôi, niềm vui ấy lâu bền đời đời. Từ khi Giê-xu vô sống trong lòng tôi, chẳng còn qua chốn xa mạc tâm tôi bao lớp sông đời xa hoa đã tan rồi. Tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng,
tôi nghe dòng suối tuôn.
còn lại trong tôi như một thoáng mơ. Toàn những núi non xác xơ hoang vu ngày xưa ấy bây giờ nhạt mờ. Vì trước mắt tôi đang trải qua màu xanh một vùng xanh biếc bên dòng sông lấp lánh sung sướng nhằm mục tiêu theo Chúa lên đường. Tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng tâm tôi an ninh tựa dòng sông, nhờ Ngài ngự vào làm tôi trắng trong.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Tôi nghe dòng suối tuôn tràn.